Rồi mời quý vị nghe tiếp. Thì cái câu hỏi của cái vị Phật tử Nam Tông này cũng rất là hay. Tại vì mình quy y Phật, tại sao ông Phật Nguyên Thủy ổng là một miếng y mà bây giờ các thầy lại chia ô, chia nghĩa này kia? Thì bây giờ thầy phải đi ngược dòng lịch sử. Tấm y này đó là thật ra đó, ngày xưa Chư Tăng không có chùa, mà Ấn Độ là một xứ gì? Nhiệt đới, xứ nóng. Thành ra các Chư Tăng là rài đây mây đó, ngủ không có, ngủ bằng mùng. Mà cái y này một miếng đó, khi lạnh đó, thì làm mền, đúng không? Quý vị thấy cái y đó làm mền được không? Và khi mà quấn mũi cắn thì quấn trùm đầu giống như cái mền, tức là các ngài ở trong rừng. Thành ra các ngài không có chùa chiền như mình. Mà khi đó quý vị thấy không, xảy ra một hôm, vua Ba Tư Nạt, vua Tần Bà Sa Dương mới lập một cái lễ trai tăng cúng dường cho Chư Tăng. Thì khi đó, đó bà Vi Đề Hy Thái Hậu và Mạc Lợi Phu Nhân mới tặng những tấm y bằng vải lụa rất là đẹp cho các thầy quấn lên để đi. Thì sau đó các thầy đi ngang qua vùng ngoại đạo, thì mấy cái tên ngoại đạo nó thấy cái vải đẹp của bà Hoàng Hậu tặng bằng so bằng lụa, nó mới đè ra ngoại đạo thì nó đâu có tôn kính, nó đè quý thầy ra nó lột, mà chỉ cần giật một cái nó tuột luốc rồi. Và khổ nổi bữa đó tăng đoàn mấy chục người phải chạy vô lấy lá chuối mà quấn đi về. Đó. Do đó đó, Phật từ đó Phật mới nói y ai cúng rồi đó cũng phải cắt ra. Khi đó Phật mới đi ngang, khi cái xảy ra cái chuyện đó rồi thì vẫn cho đắp y. Nhưng mà Phật bữa đó Phật đi ngang khất thực về, đi ngang ở cánh ruộng, Phật nói này A Nan, tăng bảo là tượng trưng cho tấm ruộng để mà chúng sanh gieo phước. Thì bây giờ ông nên tất cả dù thí chủ có cúng y về nguyên cũng nên cắt ra, để mà cắt ra rồi thì người ta mất giá trị. Đúng không? Khi mà một miếng vải lụa mà cắt ra rồi thì họ đâu có may được. Đó, thành ra tránh cái hiện tượng trấn lột. Đó, mà các thầy bị các ngoại đạo trấn lột, thành ra từ đó mới có cái phục là cắt y mà Phật chỉ ngài A Nan, cắt như những thửa ruộng. Một miếng vải lụa mà quấn lên người, quý vị từng thấy những cái bà Ấn Độ mà họ quấn hình không rất là đẹp, họ cũng quấn lồi bụng, thì ngày xưa Chư Tăng mình cũng vậy. Và một điểm nữa quý vị làm ơn nhìn thấy sự khác biệt giữa tượng Phật Ấn Độ và tượng Phật của Trung Hoa nó khác chỗ nào, nhìn để nói cho thầy nghe nè. Khác chỗ nào? Về cái y đó. Lồi vai phải. Thì bây giờ quý vị thấy cũng thầy lồi vai phải đây không? Nhưng mà tại sao lại là ngày xưa thì Phật lồi vai phải? Thì phong tục người Ấn Độ là quý vị nhớ không? Khi mà ngài Xá Lợi Phất từ xa đi về tỉnh xá đến lễ Phật là gì? Trạch áo bài giai hữu, có không? Đó là trạch áo bài giai hữu đảnh lễ. Tại người Ấn Độ họ nói thế này: giữa con và Đức Thế Tôn, ngài thì xuất phát từ dòng dõi vua chúa, ngài mặc bộ đồ đẹp; con xuất phát từ dòng dõi hạ tiện, con mặc đồ xấu, nhưng mà cởi cái láo ra thì con với ngài đó, cái trong giai này cũng giống nhau, mình trần bụi trụi. Nếu mình khác nhau như chú đó mặc đồ vét, thì nếu mà cởi bộ đồ vét ra thì trong này thịt da cũng là thịt vàng máu đỏ, đúng không? Thầy biểu tượng cho sự tôn kính là giữa con với ngài nếu cởi bộ đồ ra đều không có giai cấp. Nhưng mà khi Chư Tăng của Nam Tông mà đi truyền qua tới Campuchia, truyền qua Thái Lan, thì Campuchia và Thái Lan là hai nước có nền văn minh thấp hơn Ấn Độ, đúng không quý vị? Đó, ngay cả bây giờ Ấn Độ đã chế được cái gì? Vũ khí nguyên tử, hỏa tiễn, đúng không? Và những cái thủy động cơ. Mà Campuchia, Thái Lan thì chưa có cái trình độ đó, thành họ dễ dàng chấp nhận một cái nền văn hóa của cao hơn, đúng không? Nhưng mà khi Chư Tăng của Trung Quốc, mà Chư Tăng tại mà Ấn Độ á, mà đi qua tới Trung Quốc thì gặp anh Trung Quốc là anh gì? Nói cái chữ Trung Quốc á, họ dùng danh tử là Trung Hoa. Hồi xưa người ta kêu Trung Quốc á, mình kêu là Trung Hoa, nhớ chứ không kêu Trung Quốc nha. Trung Hoa là trung tâm văn hóa và hoa lệ của thế giới. Cái chữ đó là hoa lệ. Nói cái chữ Trung Hoa là người Trung Hoa đã ngạo mạn rồi, họ cho họ là cái quả đất hình vuông và họ ở trung tâm của thế giới. Miền Nam thì họ kêu Việt Nam là Mang Di, người Bắc họ kêu là Bắc Di, miền Đông họ kêu là Đông Di, tức là Mang Di mọi vợ. Mà chỉ có cái dân và tộc Trung Quốc là Trung Hoa, tức là trung tâm văn hóa và hoa lệ của thế giới. Họ ngạo mạn như vậy, thành ra mấy ông tăng mà mình đi qua tới bên đây truyền qua thì người ta không có chấp nhận đạo Phật. Thành ra các ông mới suy nghĩ, đầu tiên á, Chư Tăng ở Ấn Độ là sống rài đây mai đó, sống không có chùa chiền. Phật ra lệnh chỉ có một cái ba y, một y mặc trong, một y là mặc ngoài và một cái y để làm lễ. Đó, một y là chấp tác, một y là mặc trong người và một cái y để hành lễ, tức là ba y thôi. Mà Phật chỉ cho lệnh là ở dưới gốc cây quá ba đêm là Phật không cho ở tới ba đêm. Lý do tại sao Phật không cho một vị Tăng ở quá ba đêm ở một địa điểm? Tại vì ở đêm thứ nhất thì được, đêm thứ hai thì Phật tử đánh hơi, đêm thứ ba là Phật tử đem đồ cúng dường, rồi đêm thứ tư bắt đầu mới là Phật tử mới cho ngói, cho cây, rồi cắt cái cây đó thành cái chùa, đúng không? Rồi thành ra Phật không cho là vậy, ở ba đêm là phải đi đêm, nghĩa là không cho ở chỗ nào, không có trụ xứ quá ba đêm. Nhưng mà qua tới Ấn Độ này rồi đó, thì đầu tiên á là cái chùa không có, mà có cái tự. Cái tự chữ Hán dịch ra là cái nhà khách, nhà khách. Thì cái tự đầu tiên mấy ông Tăng đi qua tới đó là đà chỉ là cái nhà khách để trú cho các thầy. Nhưng mà đầu tiên á, ôm cái bát đi ăn á, thì người ta không cúng. Lý nhất, chư Tăng Ấn Độ ngày xưa ăn mặn. Tại vì đi vô gặp nhà Bà La Môn nó cúng cái gì ăn ở đó, gặp Hồi giáo nó cúng cái gì ăn ở đó. Tại vì không có chùa, không có bếp núc, do đó người ta cúng cái gì mình ăn cái đó. Chứ giả sử bây giờ thầy đi ngang cô Huệ Giao bữa đó cổ đang ăn bồ câu chay, cổ nói con cúng con bồ câu chay, phải không? Thầy đâu nói đâu được, thầy đâu có đòi bồ câu mặn được. Thành ra có cái gì cúng cái đó. Nhưng mà qua tới Trung Hoa, cái giai cấp ăn mày là cái giai cấp bị người ta khinh miệt. Mà ở bên Ấn Độ là giai cấp Bà La Môn là cái giai cấp mà đi khất sĩ, đi khất thực là được người ta kính trọng. Bây giờ những cái đạo lõ thể và những cái đạo mà tu hạnh ni kiền tử, những cái đạo mà coi như Bà La Môn vẫn còn sống cái biệt cư trong rừng được rất kính trọng. Qua tới nơi chư Tăng bắt buộc nó bây giờ thôi, bây giờ mình phải làm chùa. Hả? Làm chùa thì đặt theo tiếng người Trung Hoa là tự. Mà làm chùa rồi đó, muốn mặc đồ vàng á thì mặc không được. Do đó cái y này là y của Cánh Hòa Thượng Tiên Hóa, y nâu. Người Tàu là ông vua cái màu vàng mà ông vua đã chọn rồi thì không ai được chọn, chọn là bị chém đầu. Do đó bây giờ lập cái chùa thờ ai? Quý vị nhớ trong kinh Lăng Nghiêm không ạ? Có cái kinh gì đó, Tứ Ân đó, ân vua chúa. Mà bây giờ lập cái chùa thì mới nói, các vị mà tăng mà truyền mà đạo, ngài mới ra nói với ông vua, bây giờ con xin lập một cái ngôi chùa thờ Phật để cầu cầu cho vua được thái thượng được dạng tế, dạng tế. Thì ông vua thấy có lợi quá, tưởng gì lập chùa cầu cho mình sống lâu, quốc thế dân an, nhớ không? Mưa điều vũ thuận dân an lạc đó, nhớ không? Trong cái kinh mà Lăng Nghiêm tụ hàng đêm đó, thì các ngài mới soạn ra cái thầy kinh để mà cầu nguyện cho ông vua. Thì ông vua ông nói thôi, bây giờ cái phong tục các ông được quyền mặc áo hậu, tức là áo trong này màu vàng, nhưng mà các ông á không nên để cái vai lòi ra coi mất lịch sự, thầy của vua, quốc vương của vua, quốc sư của vua, mà lòi cái vai này thôi. Bây giờ mặc cái áo hậu rồi cũng chọn miếng thì cũng lòi vai, nhưng mà lòi cái áo ở trong. Quý vị thấy không, cũng là vai y Đức Phật, nhưng mà cái tượng này là làm không đúng nè, cái tượng này mới là đúng đó. Đó, thành là lòi cái vai ra, nhưng mà các thầy cũng quyển chuyển để cho lòi cái áo trong, rồi tròn ở ngoài thì cũng lòi vai, nhưng mà nó không có coi như bị người ta khinh. Mà khi đó các tăng mà để các vị nào đã đi vào Phật thành như cô Diệu Trung thấy các thầy không? Mặc áo mà lam hết phải không? Đắp y nâu và mặc áo lam, chùa dạng Phật thành cô Diệu Trung vô thấy toàn các thầy, tưởng là Bồ Tát giới, không phải đâu, tỳ kheo không đó. Nhưng mà lý do làm sao cái áo tràng mấy cô đang mặc đây có giống áo tràng của thư sinh không? Lương Sơn Bá, Trúc Anh Đài, quý vị nhớ chưa? Cái áo này là cái áo của Lương Sơn Bá và Trúc Anh Đài, cái áo mà nhà Nho. Thành ra các thầy biết cái giai cấp mà được yêu chuộng nhất ở Trung Hoa là giai cấp học trò, nhớ chưa? Thành ra các thầy mới lấy cái áo đó làm cái áo hậu và tròn cái miếng y nâu ra ngoài để đi ra đường, mà chỉ đắp y vàng ngay trong chánh điện nhà vua, chỉ cho đắp trong nhà chùa thôi, không được ra ngoài. Và từ nay nấu nướng ăn chứ không có được đi xin ăn lang thang nữa, mà nấu nướng có bếp núc thì bây giờ sư tăng ăn chay chứ. Ngày xưa đi xin người ta thì người ta cúng cái gì ăn cái đó. Nhưng mà bữa nay có bếp núc thì đương nhiên các thầy mới nấu chay rồi mới. Bây giờ bày ra làm sao? Bày ra cúng đám, cúng từng để làm sao dụ dỗ cho Phật tử họ đến. Có cha mẹ họ qua đời, chứ ngày xưa chư tăng bên Ấn Độ không có cái vụ mà cầu an cầu siêu. Sau khi qua tới nơi thấy Trung Hoa đạo gì? Đạo hiếu của Trung Hoa, nghĩa là chết rồi đó là có nhiều khi phải ngủ tại mã 3 năm. Thì ngài Huyền Trang, quý vị nhớ, sau khi ngài một người một ngựa Tam Tạng Pháp Sư Huyền Trang Tạng đó đi qua bên Ấn Độ thỉnh kinh 17 năm mà trở về mẹ mất, ngài vẫn phải theo phong tục Ấn Độ và cải táng mẹ làm lễ và hiếu tử 3 năm. Hòa Thượng Tiên Hóa là được tên là gì? Đại Hiếu Tử. Thì sau khi mẹ chết, ngài cất liều ở với cái mã 3 năm. Sau này ngài mới dạy đệ tử được. Thành ra cái đạo Phật rất là quyển chuyển. Nếu chư tăng mà theo cái cứng nhắc như vậy á là đạo Phật không truyền bá được ở Trung Hoa. Quý vị thấy chưa? Thành ra cái áo này thầy giải thích là như vậy, tại có Phật tử hỏi qua cái lĩnh vực này thầy phải giải thích. Cái áo mà cái vị mặc ở đây là áo của nhà Nho, rồi thêm cái y đắp lên màu nâu. Mà màu nâu á, các chư tăng miền Bắc vẫn đắp màu nâu, mà chư tăng miền Nam á là đắp màu vàng, nhớ. Ra ngoài Bắc thấy các y sư ngoài Bắc vẫn đắp màu nâu. Dạ, quý vị để ý thầy giải thích sơ thôi đó. Rồi bây giờ thầy giải thích nè. qua băng với chú, thầy coi thầy còn mấy câu hỏi để thầy coi thầy trả lời một câu hỏi nữa. Không, không lâu nhưng mà nó còn nhiều, thầy tới mấy sắp câu hỏi là. Có một Phật tử lớn tuổi rồi. Cô ta cũng ở miền Đông, kỳ này Phật tử miền Đông nhiều quá, cũng nhờ ơn có bác đồng chiếu. Bác đưa băng tôi lên internet, thành ra lúc này ở bên Phật tử miền Tây thì không có hỏi mà miền Đông hỏi nhiều. Cô ta khoảng là 60 mấy tuổi, 70 tuổi, cũng Phật tử có pháp danh, nhưng mà thầy hỏi thế này. Bạch thầy, con là một Phật tử ở một cái ngôi chùa ở miền Đông, cách New York cũng không có xa, một giờ lái xe. Và hàng ngày con thấy được cái hạnh của thầy trụ trì ở đó, do đó con không kính trọng thầy, tại vì bà ở gần á. Tại vì á, gần chùa là riết rồi thấy được, chứ như quý vị lên đây hoài mấy cô mới không thấy, chẳng hạn như bây giờ đó, mấy cái vị Phật tử như Dục Trung, Dục Tịnh là lên đây hoài thấy thầy núi cũng tham ăn tham ngủ riết rồi không có kính, cũng đại khái như vậy thôi. Thì cổ cũng vậy, cổ cũng nghĩa là ở gần chùa cô nó thấy cái hạnh của ông thầy hòa thượng đó con không có kính. Thành ra bây giờ con tính đi bốn, con nghĩa là lớn tuổi con mới làm một cái tờ di chúc cho một đứa con là con có nằm nhắm mắt á mà lâm chung á thì đi thỉnh một vị thầy cách đó 4 giờ lái xe hoặc là mua vé khẩn cấp. Thì bây giờ á con có một cái nỗi khổ là cái vị thầy ở gần á thì con không kính trọng, mà vị thầy đó rất là kính trọng con, tại vì con là một Phật tử coi như là thuận thành, hàng ngày đến chùa là có đóng quyệt liễm, nghĩa là ủng hộ đạo tràng, in kinh ấn tống. Mà thầy nói con á là khi chết rồi thầy lo hữu sự, tùy hỷ con muốn phát tâm cúng dường cho tam bảo bao nhiêu thì cúng. Còn một cái vị thầy là được giới thiệu ở một cái tiểu bang cách con 4 giờ lái xe, thì một vị thầy đó được người bạn con là nói là đạo cao đức trọng, nhưng mà cái thứ nhất á, nếu mà con không biết chết trước, nếu con biết 1-7 ngày thì con mua vé thì nó rẻ, bà còn tính kỹ, mà rủi Đức Phật Di Đà mà không báo trước cho con thì con phải mua vé thì nó mắc quá, thì tốn hết gần 100.000. Mà như vậy thì thầy cho con cái ý kiến như vậy, là hỏi các vị cao niên cao kiến trong này á, là nên con nên thỉnh vị thầy mà con thấy cái bề trái, hay là con nên thỉnh một vị thầy đạo cao đức trọng mà phải là mua vé máy bay hơi mắc, thì thầy nên nghĩa là giúp ý kiến như thế nào? Câu hỏi này cũng hay đó, Diệu Trung có ý kiến không?
A Di Đà Phật, như con nghĩ là cái chị Phật tử đó đã biết hiểu rõ cái vị thầy ở gần nhà đó, thì đương nhiên nếu thầy đó thật lòng thương thì cái ngày mà chỉ ra đi, dầu và thầy đó thí dụ làm không được tốt cái gì đó đi, nhưng mà cái ngày chỉ ra đi là thầy đã thương, thì thầy đem hết tâm linh thầy, thì thầy đến để thầy tụng, thì cái đó cũng là việc tốt thôi, chứ cần gì phải rước một thầy xa nữa thầy.
Rồi có ai bổ túc cái câu trả lời của câu Diệu Trung không? Cái này hay lắm mà học hỏi đó quý vị. Tại vì thầy nhắc lại, cổ nói cái ông thầy rất thân thì cổ thân quá rồi, gần chùa đó thì gọi bụt bằng anh đó, thấy không cái câu đó là ở dưới gần chùa đó gọi bụt bằng anh đó, có tại vì riết là thường có thường ông thầy, thành ra cổ nói giờ có một bà bạn đó thôi, bây giờ có ông thầy đạo cao đức trọng ở đó 4 giờ lái xe, mà bà có chết thì gọi tương tiếng, thì khổ một cái là bà không biết cái đạo lực, bà có biết trước được 7 ngày đi mua vé 7 ngày thì nó sale, phải không? Nó rẻ. Thành ra cái điểm này đó, Phật tử nào cô Diệu Thiện cười có ý kiến gì không? Có nên thỉnh thầy xa hay thầy gần? Diệu Trung thì nói thầy gần cũng được, phải không? Thầy gần thì được cái lợi, bà nói trước mắt là không có tính toán, tại con là đóng góp công sức trong chùa rồi hả, kêu lúc nào là hòa thượng qua lúc đó mà tùy hỷ, chứ không có ép cho con. Còn thầy xa đó thì đạo cao đức trọng, tốn tiền máy bay, và nghĩa là phải có hậu hỷ cho thầy, tại vì là phải cho nó tương xứng. Và bạn con giới thiệu thì bây giờ Diệu Trung nói là nên, không? Tức là bà này ý lại quá phải không? Không có tự lực phải không? Rồi cô nghe Phật tử nói đó, là nói này đó là nói trong xây dựng những Phật tử tôi đây đều là tu tịnh độ hết. Hơn nữa cô Diệu Trung mới vừa xuống núi đó, mới vừa mới vừa đưa vị một vị phá tu á, là xuống núi là cho một cái tung trưởng giúp cô đó. Bây giờ có ai góp ý trong vấn đề này không? Nên mời thầy thầy gần hay thầy xa? Bà nói tại vì thầy gần mà cái lòng bà không kính á, thì làm sao bà không kính làm sao bà thiêu được? Cô Huệ Giao nói để thầy thì hay triển ra nói đi. À, tức là thầy chuyên về tịnh độ phải không? Ai gì là Phật? Là bây giờ tới phiên thầy á, thầy nghĩ nếu mà cô muốn chip nhất là muốn xỉn ông thầy này nè, có 5 đồng mà còn cho chùa của liên lạc với đệ tử của cô Huệ Diệu Âm đây là phi, đúng không? Cái đó để vào phi mà tụng hoài không có tốn tiền đâu mà khỏi tốn tiền máy bay. Dạ. Nhưng mà giờ có ai bố túc này, giờ thầy nói cốt tỷ nè, cái này phải nói rõ. Giờ thầy xin lỗi cô nha, thầy có đề nghị rõ ràng, tại này là thế gian giải, nó nằm trong phần thế gian giải của nãy đó. Giả sử ở đây ý kiến cô Huệ Giao là chỉ cần thỉnh một thầy nào chỉ cần niệm Nam Mô Di Đà Phật để trợ niệm cho cô thôi, chứ không cần biết thầy đó là cái đạo hạnh thế nào, đúng không? Nhiều khi cô, còn cô Diệu Trung thì nói mình cũng nên rước cái ông thầy mà coi như là chỉ là phụ thôi, mà cái lực của cô là chính. Bây giờ cô nghe cái sức cô không biết được, cô có biết báo trước 7 ngày mà cô còn tiếc tiền máy bay, vậy làm sao mà cô về cõi Di Đà được, phải không? Còn sợ mua vé máy bay không on sale, nghĩa là muốn kiếm thầy mà muốn có thầy có phước mà phước phải on sale nữa. Thì bây giờ cái điểm này nè, thầy đưa ý kiến rõ ràng lắm mà quý vị nghe ra kỹ nè, ý kiến của thầy núi nè, là nếu giả sử trong cuộc đời của cô á, mà bà nói bà làm thương gia, tôi nói cô làm thương gia mà cô không có là gian có lận có người mánh mung á, cô mà trong sạch á, thì cô nên mướn thỉnh thầy gần. Cô hỏi ủa sao thầy, đây thầy nói chuyện với bà rồi, bà hỏi sao kỳ với thầy. Tại vì á, nếu bà mánh mung bà lương lẹo, chẳng hạn như bà làm real estate cái nhà đó sắp mục và bà nói không có mục, rồi bà không có đi slow nhà có người chết, bà nói không có người chết, rồi giả sử như á, như là bà mà làm cái nghề thợ máy, cái xe người ta vô chỉ xúc cái dây buri bà nói là bị lột dên hay là bị trái timing belt đó, thì bà nên rước thầy xa, thì gần không biết hết, tại Phật thầy gần tức là Phật gần á, thì Phật gần ông biết hết trời, ông có rước đâu. Nhưng mà đi rước Phật xa, tại vì Phật xa không có biết. Nếu bà mánh mung nhiều thì bà nên rước Phật xa, đúng không bác Đồng Chiếu? Ông Phật xa ông không có biết gì hết, thành ra ông lên ông thấy bà này chắc tốt quá thì ông sẽ độ. Xoải mà Phật Tử cười vậy. Không, thầy nói với bà đó, nếu mà cô mà gian ác thì cô nên rước mà thầy xa, tại thầy xa thì có một Phật xa mà có Bồ Tát ở xa. Còn nếu mà rước thầy gần thì Bồ Tát gần, Phật gần, Long Thần Hộ Pháp gần, họ biết hết nè. Thì thầy chỉ ước như vậy thôi, còn muốn tiện nhất là mua cái máy mà. Ai vậy là Phật liên lạc cô Diệu Âm, số phone mấy cô Diệu Âm? Cái cô này cũng hơi tham đó, cũng hơi tính toán và hơi tham. Nhưng mà thầy nói xin lỗi đó, tại thầy nói để cho vui. Thầy nói cho vui thôi, chứ thật ra mấy cô nên tự lực. Cái thầy trợ niệm chỉ là đứng ra hướng dẫn. Chẳng hạn như vị thầy lại làm cái gì? Thấy con khóc lóc quá, thì nói con à, má con đang lúc cần tiễn nghiệp, con nên nghĩa là quan hỷ để cho má con. Tại vì á, một người mà đi từ cái cõi chết qua cõi khác á, là họ đang bơ vơ mà con khóc, con làm níu kéo cái vong linh. Thành vị thầy chỉ hướng dẫn là không nên khóc lóc, vị thầy tiếp tục niệm Phật. Và vị thầy hướng dẫn là bố thí, khuyên phóng sanh làm phước, đã tạo cái phước để mà trợ duyên cho thôi. Chứ còn chính con á, là cũng như bây giờ á, người nào mà đi có bầu mà đi sanh con rồi, phải không? Bây giờ có rước 10 ông xã hay 4 là 20 bà già chồng hay là 10 bà mẹ ruột cũng không đau dùm nữa, phải không? Nhưng mà có đó thì thấy an ủi. Giả sử vậy thôi, có chồng bên cạnh, có mẹ bên cạnh thì thấy nó bớt thôi. Nhưng mà cái nhiệm vụ chính vẫn là mình thôi. Thì cô đừng có nghĩ là nhớ cái vị thầy đó, cô còn thấy lỗi thầy, tức là sai với quy tắc của Ấn Quang Đại Sư rồi. Ấn Quang Đại Sư là chỉ thấy lỗi mình, vậy thôi. Và nếu ông thầy đó, ổng làm sai, coi ổng là nghịch hạnh Bồ Tát, ổng làm để cho mình thử mình còn có sân si không. Thành ra cô đừng có tính toán, nội cái điểm mà cô tính toán là mua vé máy bay on sale với không sale là cô không có về cực lạc được rồi đó. Tại cái tiền đó cô để, cô đâu có xài cái tiền đó đâu mà cô còn sợ mất, phải không? Thì cái tâm đó là tâm sai rồi. Còn sở dĩ thầy nói vui cho cô, chứ đừng có Phật tử đi đừng có nghe nha. Thật ra thầy gần thầy xa Phật biết hết, Phật có thiên nhĩ thiên nhãn, chứ đừng có nói ông Phật gần biết mà Phật xa không biết, cái đó là trật. Thầy nói là nói cho vui với cô thôi, chứ Phật gần Phật xa gì cũng biết hết. Phật Di Đà ở đây 10 muốn ức cõi Phật mà cũng biết. Rồi bây giờ thầy nói nè, tấm y này á, tấm y của chư tăng này ngày xưa mùa hạ đó thì làm áo, mùa đông thì làm mền đắp ngủ qua đêm trong rừng, vừa bảo vệ cho thân thể khỏi bị muỗi mòng cắn phá. Đó là trường hợp chư tăng không có hạnh nguyện tu hạnh đầu đà, khổ hạnh như ngài Đại Ca Diếp. Còn vị nào tu hạnh đầu đà thì gồm có các quy lực đầu đà như sau. Bữa nay sẵn cái dịp cô này có hỏi trong này cái y thì giải về quy lực đầu đà rõ cho quý vị biết. Thứ nhất, mặc áo nạp y Thứ nhất, cái lực đầu đà nạp y, còn gọi là phấn tảo y, là thứ quần áo của tử thi sau khi điểu tán, tức là họ dùng chim để mà cho chim ăn đó, họ đem dục hoài bãi tha ma điểu tán. Theo phong tục Ấn Độ thời Phật tại thế, được quý tỳ kheo tu hạnh đầu đà lượm về giặt sạch vá khâu lại thành y đắp, hoặc là lượm vải rách của người ta vứt bỏ khâu lại làm y. Đó, nó có kêu là mặc y, mặc áo nạp y, đó, hoặc là y phấn tảo. Loại thứ hai là khất thực, tự thân mình đi khất thực chứ không có nhận đồ người ta khất giùm nha. Các vị hạnh đầu đà không phải là bữa nay, chẳng hạn như bây giờ thầy đi nhận đồ ăn có một vị thầy xin giùm, thầy không được nhận cái hạnh đầu đà. Thứ hai, không nhận đồ ăn có Phật tử mời đãi, tức là như có quỷ giao ngày qua có mời biệt thỉnh thầy đi lại ăn, thầy không nhận. Mấy hạnh đầu đà họ không nhận đồ ăn của Phật tử mời đãi hoặc đồ ăn của các tỳ kheo khác chia lại. Thứ ba, chỉ ăn ngày một bữa trước giờ ngọ hay đúng ngọ. Đó là cái hạnh thứ ba của đầu đà. Mở hoặc, nếu khi bị bệnh được uống sữa hoặc cháo lỏng gọi là dược thực. Thành ra bây giờ quý vị đi tu trong chùa, các danh từ dược thực đó là lạm dụng chứ đâu phải dược thực, thấy đủ cũng là cao lương mỹ vị đủ thứ phải không dược trung. Như vừa rồi mình tổ chức khóa tu đời để dược thực chứ đâu phải ban nhà bếp như câu nhuận qua nấu toàn là đồ ngon không chứ đâu phải là dược thực. Dược thực là cháo lỏng nha, bữa đó thấy cô vừa qua cô nấu toàn đồ ngon ăn bữa phá quan trai cách đây mấy tháng là trật rồi đó. Thấy cô chạy lên chạy xuống thì thầy nghĩ. Thứ tư là tiết lượng thực, tức là chỉ ăn cơm, thức ăn đựng trong một bình bát của mình, nếu hết thì thôi chứ không được ăn thêm nữa. Giả sử như cái sức của cô Diệu Trung là ăn nửa bát thì cũng ăn nửa bát, mà sức cô Diệu Âm ăn năm bát thì cũng chỉ ăn được một bát thôi. À, tức là tiết lượng thực. Dạ, yeah, không được. Cô mà có làm tỳ kheo là đi, cô phải đi chung với Diệu Trung, tại Diệu Trung ăn á thì mình chia, mình share. À, có phước cùng hưởng, có họa cùng chia đó. Tiết lượng thực tức là chỉ ăn cơm, thức ăn đựng trong một bình bát của mình, nếu hết thì thôi chứ không được ăn thêm nữa, nhớ nha. Thứ năm là A Lan Nhã Xứ, là dịch là diễn ly xứ, tức là phải ở nơi diễn ly thành thị, phố chợ đông người hay là chỗ đồng trống, hiu quạnh, xa hẳn dân cư, đông đảo người qua lại, tức là các thầy mà tu này phải ở cái xứ là A Lan Nhã Xứ, chỗ vắng không có người qua lại. Thứ sáu là trũng gian tọa, trũng TR nè, trũng chứ mà trung mà có chữ hỏi đó, trũng gian tọa, tức là ở nơi mồ mã nghĩa địa, bãi tha ma hay lâm thi, tức là rừng bỏ xác bên Ấn Độ, là kêu là trũng gian tọa. Thứ bảy là thụ hạ tọa, tức là ở dưới gốc cây nhưng không được ngủ tại một gốc cây quá ba đêm. Đó, thụ là cây đó, cổ thụ đó, thụ hạ tọa. Rồi thứ tám là lộ địa tọa, là ở nơi trống trải không cần có bóng cây che mát. Thứ chín là tùy tọa, là chỗ nào có cỏ mọc được thì được quyền ở, chỗ nào mà có một cỏ mọc á thì họ được quyền ở. Thứ mười, thường tọa bất ngọa, tức là ai? Hòa thượng Tuyên Hóa, tức là thường ngồi mà không nằm đó. Đó, thường ngồi kiết già chứ không nằm hay là ngủ ngồi, như Hòa thượng Tuyên Hóa, các chư tăng mà thời ngài còn tại thế đó, là ngài làm một cái giường cho các ông, chỉ là con thước hai, mà có ông thầy nào mà thấp thước hai đâu thì nằm phải co lên để thầy bắt ngủ ngồi. Thành ngày xưa Hòa thượng Tuyên Hóa là ăn ngày một bữa và bắt ngủ ngồi, tức là cái hạnh, một trong những hạnh đầu đà là thường tọa bất ngọa, thường ngồi kiết già chứ không nằm ngủ ngồi. Thứ 11, quá giờ ngọ chỉ uống nước thay cơm. Đó, quá giờ ngọ chỉ uống nước thay cơm. Thứ 12, không cất giấu tiền bạc. Không cất giấu tiền bạc vàng bạc, nhưng mà không có cấm giấu cất đô la. Trong này Phật không có nói cấm cất đô la, tức là không phạm giới. Thành ra thầy thường cất đô la nhiều lắm, không có phạm giới nha. Đâu, trong này đâu có để là chỉ Phật nói là không được cấu cất tiền, cất bạc, vàng bạc, nhưng mà thầy không có vàng bạc, nhưng mà cất đô, hoặc là được giữ stock. Ngoài ra những vật dụng mà các vị tỳ kheo tu hạnh đầu đà được quyền sử dụng như sau, gồm có những cái đồ đạc mà các thầy mà tu theo ngài Ca Diếp hạnh đầu đà được quyền giữ những cái đồ như sau nè: đầu đà thập bát vật, tức là đầu đà thập là 10, bát là 8, tức là các thầy ngày xưa mà tu hạnh đầu đà được quyền giữ 18 món vật. Bằng chút nữa thầy so cái hạnh đầu đà có thể nuôi cả bao nhiêu vật, cha chỗ này lúc này đóng 3-4 cái kệ mà cũng chứa nhiều rồi đó. Có nghĩa là 18 thứ đồ của các vị sư đầu đà gồm có: thứ nhất là cành dương, Rồi thứ hai là chậu tắm. Tại ngày xưa người ta không có phòng tắm mà coi như là có spa thì kêu là chậu tắm. Thứ ba là áo cà sa. Thứ tư là bình đựng nước. Thứ năm là bát khất thực đựng thức ăn. Thứ sáu là bồ đòn tọa cụ, là cái vật quý vị ngồi đây đó, bồ đòn tọa cụ. Dạ. Yeah. Rồi. Thứ bảy là tích trượng. Tích trượng là cái cây gậy mà các vị, tại cái gậy trên đó nó có một cái rung rung, khi các già ngài mà đi ngang cái cửa người ta rung rung cái tích trượng. Quý vị nhớ cái tích trượng ngài Địa Tạng đó. Đó, tích trượng. Rồi. Thứ tám là lò đốt hương, tức là cái đồ để mà đốt hương, ngày xưa người ta đốt bằng trầm đó, cái lò đốt hương là như cái này nè. Cái mà có lỗ để đốt trầm đó, lò đốt hương để họ cúng Phật. Thứ chín, cái tráp là cái như đây là mình đồ để đựng giấy tờ vậy đó, cái tráp. Đó, như mấy hồi xưa mấy cái tráp quý vị biết rồi đó. Thứ mười là túi lọc nước uống, tại vì ngày xưa các vị mà lấy nước suối, nước nước mưa nó có lăng quăng, thành các vị phải lọc nước trước khi. Hình như các vị nào ở chùa Việt Nam mà đi vô lưu múc nước có cái đãi lọc nước cô nhiệm qua biết không? Có cái trước khi mấy bà nấu là có cái lược như cà phê lược vô đó rồi mới nấu, kêu là đãi lọc nước đó. Rồi thứ 11 là khăn tay. Thứ 12 là dao, dao nhỏ cạo tóc, cạo râu. Là quý thầy được giữ cái đó. Thứ 13 là bùi nhùi và cây lấy lửa. Đó, tại ngày xưa không có hột quẹt, phải có bùi nhùi và cây lấy lửa. Thứ 14 là cái nhíp. Cái nhíp là để mà nhiều khi họ nhổ cái gì đó, đó. Rồi thứ 15 là giỏng, 16 là kinh điển, 17 là tượng Phật, 18 là tượng Bồ Tát. Đó. Đó là 18 cái vật của một cái vị sư Đầu Đà. Còn bây giờ thầy cầm be dưới này nè. Là số 1 của thầy sư Đầu Đà bây giờ là chùa Tỉnh Xá Tu Viện à Ba Minh. Đúng không? Thì đó. Cái thứ hai đó thì các thầy ngày xưa chậu tắm thì các thầy Đầu Đà bây giờ là phòng tắm có nước nóng, nước lạnh, có xà bông thơm, có condition dù là không có tóc, có dầu thơm nữa, đủ thứ. Rồi thứ ba đó thì áo cà sa thì các thầy gồm có áo hậu, áo nhật, rồi y, áo lạnh, áo mưa, mũ len, vớ. Đó, quý thầy bây giờ là nhiều lắm. Thứ tư là so với bình đựng nước thì quý thầy có máy lọc nước đó. Thầy có máy lọc nước, nước lạnh, nước nóng, máy lọc nước cho chú Thành đổ. Máy nấu nước nóng, bình thủy, microwave oven, stove oven, đủ thứ. Đó, thấy quý thầy giờ là nghèo hơn không à. Thứ năm, bình bát khất thực thức ăn thì quý thầy có nồi, niêu, son, chảo, chén dĩa, chén giấy, chén gốm, đũa cho thầy, đũa cho Phật tử, mâm cho thầy, mâm cho Phật tử, tủ lạnh nhỏ, tủ lạnh lớn, đủ loại hết. Đó. Rồi bồ đòn thì các thầy gồm có bồ đòn, tọa cụ, bàn chải đánh răng, rồi máy đánh loại high speed, đủ thứ hết. Rồi dưới này có mấy cái tích trượng thì quý thầy có dù. Thứ tám lò đốt hương thì quý vị có lư hương bằng Phật, lư hương Bồ Tát, lư hương bằng Tổ, lư hương thờ Dông, lư hương thờ Long Thần. Thứ chín thì quý thầy trong này cái tráp thì quý thầy có dàn cabinet nhà bếp, dàn cabinet đựng tủ closet đựng quần áo đó. Rồi cái tráp thì quý thầy có tủ kinh, đủ loại hết. Thứ 10, túi lọc nước thì quý thầy nghĩa là mua nước về uống, không cần lọc cũng có, khỏi có di trùng. Thứ 11, khăn tay thì quý thầy gồm có khăn tay, khăn tắm, khăn lau chùi. Thứ 12 là dao nhỏ, đấy thì quý thầy có dao lớn, dao nhỏ, đủ loại, máy cạo tóc, máy cạo râu. Rồi kể cả máy tỉa lông mũi cũng có nữa, mà thầy núi chắc không có nè, thành ra lông mũi hơi dài. Đó, rồi giỏng thì quý thầy đây cũng có giỏng, kinh điển thì quý thầy có là băng đĩa, DVD, VCD, VCR, đủ loại về, có bắt đồng chiếu mới biết quý thầy có bao nhiêu loại bắt đồng chiếu. 17, tượng Phật thì đủ loại, A-di-đà, Thích Ca, Dược Sư, Quan Âm, Thế Chí. Rồi, tượng Bồ Tát thì quý thầy đủ loại nè. Ngoài ra còn có tiền trong ngân hàng nè, đó cái này ngon hơn nè. Nhà cho mướn nè, stock nè, xe hơi 4 máy, xe hơi 6 máy, xe minivan, xe truck, computer, laptop. Các bộ thì cái bộ TV nè, rồi high speed internet, VCR, TV stereo, máy quay phim, máy chụp hình, rồi máy chụp hình mà loại mà computer digital. Quý thầy đủ hết. DVD, MP3, cell phone, phone thường, rồi bảo hiểm sức khỏe, bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm xe cộ, bảo hiểm chùa chiền nhà cửa, máy phát, máy photocopy, microphone, amplify, speaker, stove oven, máy sinh tố, máy sinh tố của đồ máy, đồ sinh tố mà không có lọ nước của Diệu Quang cúng thầy nữa, đủ hết thầy kê ra đó. Rồi máy giặt mà chưa có máy sấy, Diệu Trung còn đời cúng máy sấy nữa. Furniture, tủ nằm rồi sofa bed, thuốc bổ uống cho trên 50 tuổi, thuốc bổ cho uống dưới 50 tuổi, rồi thuốc sáng mắt, rồi xâm nhung, rồi vitamin của chú Tâm nữa. Sữa Ensure, rồi đồng hồ đeo tay, đồng hồ treo tường, đồng hồ báo thức, đồng hồ treo tường 1, 2, 3, 4 cái. Rồi, ôi cha nhiều quá, đọc mệt luôn. Rồi chuông mỏ, chuỗi hạt 18, 108 treo vòng vòng đây, có đóng đây nữa nè. Đại hồng chung, tiểu hồng chung, giường niệm, giường thường, mền điện, quạt điện, máy lạnh, rồi máy hít, máy thâu băng, rồi máy săn băng 3 đầu, 1 đầu, 7 đầu, rồi băng sống, băng chết. Kinh Ấn Tống của các chùa, kinh Nhật Tụng, kinh của Hòa Thượng Diệu A Tỉnh Không, kinh của Hòa Thượng đây là của cư sĩ là Hòa Thượng Tiên Hóa, kinh của Hòa Thượng Thanh Từ, giày dép đủ loại, mắt kiến cận, mắt kiến lão, mắt kiến mát. Sao mấy sư đầu đà bây giờ nhiều quá. Và để trả lời tiếp câu hỏi của Phật tử, tại sao bên Bắc Tông y quý chư tăng lại có nhiều ô nhiều điều, nguyên do như sau? Đó, thì nãy thầy nói rồi đó. Thì do cái vua Ba Tư Nặc và vua Bình Sa Dương làm lễ trai tăng cúng dường y áo cho chư tăng rất hậu hỷ, với sự đóng góp của các hoàng hậu và cung thần. Các thầy tỳ kheo được cúng dường những mảnh y vàng bằng vải lụa rất quý giá, và khi chư tăng vào thành khất thực gặp thành phần bất hảo ngoại đạo xúm lại đè giật y của quý thầy, cho nên nhiều vị dở khóc dở cười phải mặc y lá chuối khô trở về tỉnh xá trình Phật. Cho nên từ đó để tránh bị bọn xấu cướp giật y của chư tăng, Phật chế y được mai bằng những mảnh vải nhỏ ráp nối lại thành, để tránh cho các tỳ kheo bị cảnh mặc lá chuối khô ở phần trước. Tôi có phân loại ruộng phước điền từ thấp lên cao khi phát tâm cúng dường tam bảo, nhưng nếu quý Phật tử thiếu nhân duyên sinh sống tại những địa phương không có chùa, có tăng ni, thì lấy gì gieo phước, hoặc cha mẹ đã qua ra đời thì lấy ai mà phụng dưỡng để tạo phước? Trong kinh Phật dạy, bây giờ thầy nói là nếu mà sinh ra đời gặp Phật á, thì phước báo số 1. Rồi gặp thánh tăng như Hòa Thượng Tinh Hóa, Hòa Thượng Tịnh Không là cũng phước báo. Rồi gặp cái khu vực có chùa chiền mà có những tiểu bang không có chùa chiền. Rồi Phật dạy nếu ra đời không gặp Phật thì nuôi dưỡng cha mẹ, tức là hai vị Phật nên nuôi, mà giờ cha mẹ cũng qua đời luôn. Vậy làm sao để tạo phước đây? Để giờ trong bố thí cúng dường. Có Diệu Trung. Không, vậy thôi Diệu Âm. Thì quý vị nói là không có đấy thì đâu có cần đâu. Thật ra quý vị đi thấy một người homeless, quý vị nghĩ đó là một vị Phật trong tương lai, quý vị thấy không? Thì quý vị cho phước cũng giống như vậy. Rồi quý vị cho một con chim nó ăn một cái cơm dư, nó vẫn là có phước, chứ đâu có hẳn đâu. Tại vì vì thấy khác nhau mà lục đạo luân hồi mà. Chúng ta đều nếu khởi cái tâm đó là quý vị thương được cái người mà dân tộc quý vị đó là mới thương một, mà thương được người Mỹ homeless là thương hai, mà thương con chó là thương ba, mà thương được tới con vật như là con kiến, con chồn, con sóc đồ, quý vị cho con bồ câu ăn, đó là cũng có phước rồi. Quý vị đừng có nghĩ là phải phụng dự chúng sanh là cúng dường chư Phật. Nhưng mà Phật có dạy, những cái nhà nào mà trong kinh Phật dạy, tại sao khi cúng dường cho một vị chơn tu thanh tịnh tăng, thanh tịnh tức là trong sạch đó, được phước báo vô lượng, chứ còn thầy nãy là không, thực lại là thầy nãy là hơi đồ đạc, nãy giờ là thầy thấy nhiều lắm rồi đó, không nằm trong thanh tịnh đâu, thầy là coi như là tham ô tăng rồi đó. Cúng dường một vị thanh tịnh tăng á, thì được phước báo vô lượng. Thí dụ khi người Phật tử cúng dường một bữa ăn cho một thầy tỳ kheo thanh tịnh tăng, sau khi thọ dụng, thầy tỳ kheo đó tinh tấn tu hành. Nhớ cái phước nó tạo, tại vì mình nghe nói cúng dường chư tăng được cái phước, mà cái phước nó đẻ ra làm thế nào, khai triển ra nè. Khi mà cúng dường cho một vị chơn tu thanh tịnh tăng được phước báo vô lượng. Thí dụ khi người Phật tử cúng dường một bữa ăn cho một thầy tỳ kheo tinh tấn tu hành, có thực mới giật được đạo, đúng không quý vị? Là phước báo sanh. Tại vì thay vì cái thời giờ vị thầy đó đi kiếm phương tiện sống đi khất thực, mà thầy đó ngồi, thầy đó tu hành hành thiền, có cơ may chứng quả và dịch kinh sách để mà khai triển cho Phật tử, thì đó là cái phước. Thay vì ông thầy này ông giảng một bộ kinh thì người ta không làm ác, người ta làm thiện. Ngày xưa người ta không biết thương chồng người ta, bây giờ người ta thương chồng, không biết thương vợ thì cái đó là cái phước. Đó. Sau khi tu hành, nghiên cứu kinh điển, mở mang trí huệ, thầy lại hướng dẫn cho chúng sanh từ tà kiến trở về chánh kiến. À, phước báo sanh. Đó là một phước báo thứ hai nữa. Người thí chủ khi phát tâm cúng dường cho chư tăng tiêu diệt được lòng ích kỷ bỏn sẻn là phước báo sanh, đúng không? Khi mình bỏ ra mình bố thí dù là cho ai đi nữa thì việc người nào mà có cái tâm ích kỷ thì không bố thí được. Mà người nào có cái tâm nghĩa là rộng lớn mới thì cái đó là thêm một phước báo sanh nữa. Người thí chủ khi phát tâm cúng dường cho chư tăng tiêu diệt được lòng ích kỷ bỏn sẻn là phước báo sanh. Thấy chư tăng dùng của cúng dường vào việc chính đáng có ích lợi nên sanh tâm quan hỷ là phước báo sanh. Giả sử như bây giờ quý vị đem đồ đến đây cho thầy ăn mà lên thấy thầy, nghĩa là dịch kinh, dịch sách, rồi chuẩn bị bài vở thuyết pháp, rồi bố thí cúng dường, thì quý vị có quan hỷ vui không? Vui. Nhưng mà lên đây thấy ngồi đánh em chặt nát vô chết rung, rồi thầy mở nhạc rap, rồi thầy vừa lắc vừa lư này kia rồi thầy. Thì quý vị thấy thôi nản ơi là nản, phải không? Cái đó là phước báo sanh là chỗ đó. Dạ. Tại lâu nay mình nói phước báo là tại nào rõ ràng là như vậy. Tóm lại do tâm không ích kỷ thì thí chủ được quả báo giàu, phải không? Do tâm quan hỷ không sân hận thì thí chủ được quả báo đẹp. Có người nào mà hoa hậu mà mặt nhăn nhăn hoài thì cái đó hết đẹp, đúng không? Thành ra do bố thí là kiếp sau được giàu, mà quan hỷ là được đẹp. Thấy ông thầy sử dụng đúng tiền của mình làm đúng thì là được đẹp. Giàu sang đẹp đẽ gọi là phước dậy. Cái gì nữa? Giàu sang và đẹp đẽ gọi là phước dậy, khai triển rộng. Cúng dường nơi cư trú cho chư tăng được quả báo nhà cửa cao rộng. Bây giờ cái vị nào mà thấy mình có nhà cửa nhiều, tức là đời trước đã cúng dường chùa chiền nơi cư trú cho chư tăng. À, nhớ, thầy không có chủ trương đã kích cái chuyện cất chùa xây chùa, mà thầy nói rõ. Người nào mà cúng dường nơi cư trú cho chư tăng tu hành thì đời sau được nhà cao cửa rộng. Đó. Rồi. À, cúng dường y áo cho chư tăng được quả báo y phục đầy đủ. Có người nào bây giờ mà tự nhiên là mua đồ hoài mà mặc không hết không có không? Thì gì đó đời trước là cúng y áo cho nhiều khi không mặc qua rồi đem cho goodwill đó. Có không? Trong này chắc có quỷ giao à. Có diệu quan vậy là kiếp trước cũng đã cúng y cúng áo nhiều rồi đó. Đó những gì đó nhiều khi phước báo nhiều mặc không có thì giờ mặc hết nữa đó. Nghĩa là không có tủ chứa nữa đó. Hồi nãy thầy mới kể là cái 18 hạnh đầu đà của các thầy, mà nếu mà lấy 18 hạnh đầu đà của Phật tử chắc còn nhiều nữa nha. 18 hạnh đầu đà của Diệu Âm bữa nào biểu diễn nói thử thầy nghe coi. Cúng dường đèn dầu nè, cho chư tăng có phương tiện tụng kinh thuyết pháp được quả báo thông minh học giỏi. Ngày xưa trong kinh nói đèn dầu, nhưng mà đâu phải bây giờ là cúng tiền bill để trả tiền điện, thì nó cũng là phương tiện thôi. Bây giờ ví dụ những hạn gì là cô những qua cô cúng tiền để cho cái ngôi chùa nào đó để mà có thắp sáng thì cũng là phương tiện cho các thầy tụng kinh, đúng không? Thì ngày xưa Phật đâu có đèn điện thì nó cúng tiền đèn dầu cho chư tăng có phương tiện tụng kinh, đúng không? Có cái chùa nào tụng kinh mà không có đèn điện đâu? Đó. Thì đó, thuyết pháp được quả báo thông minh học giỏi, thì những người nào thông minh học giỏi là đã từng cúng, nghĩa là đánh sáng và cúng đèn cho Phật. Cúng dường bông hoa hương nhang sơn phết tượng Phật được quả báo xinh đẹp. Nhớ, bông hoa nè, hương nhang nè, sơn phết tượng Phật được quả báo xinh đẹp. Cúng dường thuốc men cho chư tăng, chăm sóc chư tăng bị bệnh được quả báo khỏe mạnh sống lâu. Nhớ, quý vị muốn đừng có bệnh, thấy thầy nào bệnh cứ cúng dường cái cho quý thầy thuốc men là quý vị nghĩa là tiêu được cái nghiệp mà về bệnh hoạn. Nhớ một điểm đó. Cúng dường thức ăn cho chư tăng được quả báo sanh giàu, quốc gia giàu có, đồ ăn thức uống dư giả như ở Mỹ này nè. Quý vị thấy không? Ở Mỹ này là khổ gì? Vì thừa. Đó, chứ không khổ gì thiếu. Đó. Riêng về bổn phận của chư tăng ni, khi thọ nhận của thí chủ cúng dường muốn tạo ra phước điền đến người thí chủ, Phật dạy phải tuân thủ những điều sau đây. Giả sử như quý vị đem đồ đến cúng thầy phải có 5 điều sau đây mới tạo phước cho Phật tử. Thứ nhất, xem lại công đức tu hành của mình có xứng đáng hay không mà theo thọ nhận của cúng dường. Nếu không xứng đáng thì hãy tinh tấn, nếu không sẽ mắc nợ thí chủ. Hẳn hẳn tối thì ngồi thiền lại ngày nay, cô Diệu Quang có mua cho cái máy sinh tố mà mình có xứng đáng ăn không? Mà không xứng đáng là không dám sai. Mà hả, mà sai ăn rồi đó thì bữa nay ngồi thiền tiếng phải ráng ngồi 2 tiếng. À, phải coi cái đức mình có xứng đáng hay không. Đó. Rồi tại vì người ta Phật tử họ cúng nhưng mà họ đi bữa nay xăng chỗ này $3, chỗ kia rẻ có $2.95, họ cũng chạy lần đó họ đổ, trong khi họ cúng mình họ dâng hai tay thì không tu hành là mắc nợ đó quý vị à. Rồi. Thứ nhất là phải xem lại công đức tu hành của mình có xứng đáng hay không mà thọ nhận của cúng dường. Nếu không xứng đáng hãy tinh tấn, nếu không sẽ mắc nợ thí chủ. Thứ hai, xét xem đức hạnh của mình có xứng đáng hay không. À, cái đức hạnh nó khác nha. Cái xét thêm cái đức hạnh và cái trên là cái công đức nó khác à. Cái đức hạnh là thế này. Cái đức hạnh á, quý vị nhớ cái đức hạnh và cái công đức khác à nha. Cái công đức chẳng hạn như công đức thầy dịch kinh, thầy diễn kinh, thầy nghĩa là hướng dẫn. Còn cái đức hạnh chẳng những như bây giờ đó, một cái người Phật tử đó họ làm sai lầm với thầy, nhưng mà thầy không có trả thù nó, mà thầy không có ghét nó, mà thầy lại thương nó nhiều hơn. Thì cái đó là cái đức hạnh. Còn cái công đức thuộc về những cái phần mà dịch kinh, ấn tống, thuyết pháp. Còn cái đức hạnh á, cái người Phật tử đó, dù là thầy có, chẳng hạn như bây giờ đó, thầy có một cái phần tốt, thầy nên cho cái người đệ tử ghẻ hơn là cho đệ tử quy y thầy. Cái đó là cái đức hạnh. Đó, phải hiểu cái chữ đức hạnh nó như vậy. Xét xem đức hạnh của mình có xứng đáng hay không mà thọ nhận của thí chủ. Nếu được, nếu đức hạnh khiếm khuyết, tức là không có, khiếm khuyết là không có trọn vẹn á, thì phải cố gắng, nếu không sẽ mắc nợ thí chủ. Thứ ba, phải ngăn ngừa tội lỗi đã làm, mà muốn ngăn ngừa không tạo tội thì hãy làm chủ tâm tham, tâm sân, tâm si. À, mình làm cái gì á, mình thấy mình phải tâm tham không? Mình làm cái gì có phải là tâm sân chi phối đứng sau, mà làm cái gì có phải là lúc đó mình đang sân không? Không nên làm, mình coi mình có bị tâm tham, tâm sân, tâm si chi phối hay không? Thứ tư, hãy xem sự ăn uống như là liều thuốc nhiệm màu để dùng trị bệnh đói, nếu không quán được như vậy sẽ mắc nợ thí chủ. Quý vị thấy nãy giờ những cái mà vị tăng muốn tạo phước là phải như vậy, nếu không là mắc nợ. Thứ năm, vì chí nguyện tu hành cho đến ngày thành Phật để cứu độ chúng sanh nên mới vay nợ của chúng sanh trước, tức là thầy vay nợ thầy hốt hụi đầu. Sau khi chứng quả sẽ dùng pháp thí ra hóa độ chúng sanh để trả nợ cho thí chủ, nếu được như vậy thì mới dám thọ nhận của thí chủ cúng dường, bằng không thì vay nợ kiếp này sẽ trả lời hẳn trong kiếp sau là 21 chấm chứ không phải là 7-4-5 chấm đâu. À, còn bao nhiêu phút chú? Bây giờ thầy trả lời có một câu hỏi, trả thêm một câu hỏi nữa đi, chứ trong này ta mấy chục câu, chắc nãy giờ chắc thêm câu nữa thôi, là 10 phút nữa phải không? Một câu hỏi thế này, một cái vị Phật tử qua Mỹ từ năm 75, cái bà này cũng khoảng chừng sau mấy tuổi thôi, thì qua Mỹ năm 65, thành công sự nghiệp, có khách sạn, có nhà hàng và có cây xăng. Và con cái ba đứa bác sĩ, ha, hai đứa là luật sư, giàu sang, phú quý, đầy đủ hết. Nhưng mà giờ chót thì ông chồng ổng về quê để mà chạp mã, ổng người bản người Trung á, bác biết chạp mã không bác đồng chiếu? Chạp mã là sao luôn, rồi chạp luôn một cô vợ nhỏ qua. Thì sau cái lễ chạp mã ra đó thì cưới một bà về đến đây á, mới ổng âm thầm, ổng ký giấy ly dị mà ổng mạo chữ ký của bà. Coi như cô biết cái kiểu ly dị không, rồi mạo ký, rồi mạo nhưng mà cũng công bình lắm. Thì khi mà giờ chót mà đem bảo lãnh âm thầm thì bà này bà lo đi chùa hoài, mới nói con thì lo đi chùa hết phá tu này phá tu kia, cũng giống như Diệu Trung vậy, đâu có để ý gì. Nhưng mà ông xã Diệu Trung thì đã về cõi cực lạc rồi, nên Diệu Trung không để ý, mà ông xã của bà này còn ở đây làm ông chủ, giờ có con để giàu sang phú quý mà qua 75 mà. Thành ra là bây giờ đó, khi mà lòi ra đưa cái gì á, ổng đưa ký cái gì bà cũng ký, bà không để ý tới hết á. Bà ổng nói bà ký đi em, thì ổng kẹp ổng sắp vậy nè, ổng để cái tờ giấy ly dị với bà không biết. Thì bà cũng ký, chẳng hạn như em ký cái giấy này cho chùa. Bà nói ông này rất là mánh mung, chùa này đòi hỏi em ký cái giấy để ủng hộ gì đó, thì bà ổng kèm cái giấy ly dị, thì bà lọt cái bà ký luôn hai cái. Tới hồi ra kêu luật sư thưa ra thì chữ ký của bà không phải chữ thiệt mà, chữ ký nó phân tách ra. Thành ra khi ký rồi ổng làm cái cô vợ đưa tới nơi thì ổng mới nói là đi đón một cô cháu ở Việt Nam qua. Thì bà cũng đâu có biết nghe đâu, bà con, nghĩa là bà con đi đón qua tới nơi thì bà kia bà nhào vô bà ôm bà ghen, bà vợ nhỏ ghen mới nói, bà nhỏ mới có 30-32 tuổi mà ông chồng cũng 67-68 rồi, là cũng trẻ cỡ Diệu Tịnh vậy đó. Thì coi như là cổ khổ quá, thành ra cổ nói bây giờ con đi thọ phá mà của thầy Tịnh Hải, của ông cư sĩ Tịnh Hải đó, Phật Thất nè, con đi đi qua bên Úc cái đóng tiền đi qua học cái phá của ngài Tịnh Không, mà hồi trước con tu rất an lạc mà bây giờ con nghĩ con điên lên, con không có loạn nữa, thành ra bao nhiêu công phu của con nghĩa là mấy chục năm nay tiêu tan mây khói. Bây giờ cái tài sản chia lại cho con là 3 cây xăng, 2 khách sạn, rồi 100 unit apartment ở New York á. Thì bây giờ con muốn nghĩa là làm sao giờ, con nghĩ thế này, con nghĩa con ký giấy donation cho, mình không thể nói cái tên cái chỗ nhận, cái chùa chiền để làm cơ sở để cho tu hành. Và con biết á, lâm chung á, con nghĩ hoài, nếu con lâm chung á, mà con nghĩ tới cái cảnh mà cái bà vợ nhỏ bà đi âu yếm, bà hưởng cái nửa gia tài của con, thì con động, con biết chắc rồi. Rồi cái cảnh ông chồng con, ông dẫn con cái lại để mà đi qua cái quan tài, con là con bảo đảm là con bứt néo luôn, bà nói vậy đó. Thành ra không về Phật bây giờ đó, con muốn thế này, con cúng hết xong, tức là con được phước cõi trời rồi. Xong xuôi đó, con sẽ nghĩa là mua thuốc độc con uống tự tử, như vậy á là con được về cõi trời chắc chắn. Con biết con không về cõi Phật được, nhưng mà với cái phước con cúng hết, nghĩa là trên bạc triệu á, cúng hết cho chùa chiền. Bà nói bà sẽ cúng cho nghĩa là 100 ngôi chùa, bà chia ra bà làm á, bà làm giấy tờ bà chia hết. Và coi như vậy cúng hết hồi hướng để cho con được về cõi trời. Bà muốn hỏi, tôi hỏi cõi trời nào? Bà nói cõi trời Đấu Sức, cũng rất là thông minh. Gặp Đức Phật Di Lặc để con tu, tu tiếp cho tới ngày lên cõi Cực Lạc, chứ con biết con giờ con tu không được nữa. Lâu nay là thì cái lỗi bà đó, cái lỗi mà ông chồng ổng đưa ra đó, là ổng nêu ra đó, là bà cứ tu hoài, bà không có dính líu gì tới chồng con bà hết. Bà suốt ngày cái chùa này chùa kia vào sang này, ông này ổng cho bà đi riết, cũng như là không có bổn phận làm vợ, thì đương nhiên ông đàn ông này ổng riết ổng phải kiếm. Thì nói nếu cái lý đó ra thì cái ngày giờ bà đi chùa, vé máy bay nào ông chồng cũng mua, khi bà ra bà thưa thì ông chồng đưa là 30 cái máy bay đi, toàn là bên Úc không à. Hiểu chưa? Đi tu khóa này khóa kia thì ổng dư sức mà ổng để mà ổng theo cái luật ly dị, không tròn bổn phận vợ, thì bà nói như vậy. Bà nên tự tử để bây giờ cõi trời, quý vị có nên góp ý không? Thầy không dám cho ý kiến, có nên tự tử không? Sao không vậy? Phước nhiều quá mà bà nói nghe nói làm phước mà. Chứ bà sao không nên tự tử, chú nói nghe.
Ở trong đạo nào với khi mà cái thân mình cha mẹ sanh ra mà mình đi tự tử là coi như mình giờ tự giết chúng sanh rồi.
Phạm giới sát rồi phải không?
Phạm giới sát rồi.
Bà nói và bà rất là khổ, mà khi bà nói cái kiểu này bà người như là thần kinh vậy đó. Bà nói với thầy mà cái chuyện bà nói bà không có ghen, nhưng mà giờ rất rất là ghen. Khi mà bà bỏ hẳn á, giờ bà thấy chồng bà như vậy, cái bà tự ái là nhiều mà bà khổ tâm lắm. Thì bây giờ thầy nói thẳng một câu chuyện thế này, vì tuần trước á, hai tuần trước thầy có giảng về cái chuyện mà cái bầu thai mà mổ bụng nha. Bây giờ thầy đem cái chuyện này còn bao nhiêu phút chú? Ôi trời, 2 giây vậy thôi. Phải không? Phải 2 giây không? Thiệt hả? Vậy thôi hồi hướng thầy tính kể cái chuyện mà bầu thai mà mổ bụng để đem áp dụng cho bà. Mà thôi mời cô nghe từng sau. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Thôi bây giờ cái câu chuyện thầy sẽ đem giải thích cho cái bầu thai đó, là thầy giảng vào tuần sau. Cái bầu thai khi mà cái bà đó mổ ra coi con trai con gái đó, thì thầy ách trả lời cho bà vào tuần sau cái bài pháp là Phật giáo Tây Tạng đó, thầy giảng về